Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ nhì về sách Nhã Ca. Và chúng ta sẽ cùng nhau học Nhã Ca đoạn 1 từ câu 1 cho đến câu 8. Chủ đề bài học của chúng ta là tình yêu của Sulamit dành cho Salomon. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Nhã Ca đoạn 1. Từ câu 1 đến câu 8. Bài ca của các bài ca của Salomon. Nguyện chàng hôn tôi với những nụ hôn của miệng chàng, vì sự giao tình của anh tuyệt vời hơn rượu. Mùi dầu của anh thơm ngát, danh của anh thơm như dầu đổ ra, cho nên những nữ đồng trinh yêu anh. Hãy kéo em theo anh, chúng ta sẽ chạy. Vua đã dẫn tôi vào trong những phòng của người. Chúng em sẽ vui vẻ và mừng rỡ nơi anh. Chúng em sẽ ghi nhớ. Sự giao tình của anh tuyệt vời hơn rượu. Những người ngay thẳng yêu anh. Hỡi những con gái của Jerusalem, tôi đen nhưng xinh đẹp. Như những lều trại của Keda, như những màn trướng của Salomon. Chớ nhìn tôi bởi vì tôi đen, mặt trời đã chiếu rọi trên tôi. Những con trai của mẹ tôi cáo gắt với tôi, khiến tôi canh giữ những vườn nho. Còn vườn nho riêng của tôi không canh giữ. Hỡi người mà linh hồn em yêu thương, hãy nói cho em biết, anh chăn bày ở đâu? Buổi trưa anh khiến chúng nằm nghỉ tại nơi nào? Vì sao em phải như một người che mặt bên cạnh những bầy của các bạn của chàng? Hỡi người đẹp hơn hết trong những người nữ, nếu nàng chẳng biết, hãy đi ra theo những dấu chân của bầy và cho các dê con của nàng ăn gần bên các lều trại của những kẻ chăn chiên. Kính thưa Hội Thánh, ở trong bài giới thiệu về sách Nhã Ca, thì chúng tôi đã có nói rằng, để có thể hiểu rõ ý nghĩa của một bài thơ trong tiếng Hebrew, người đọc phải quen biết với cách hành văn, ý nghĩa của những thành ngữ và phải biết về phong tục tập quán của người Israel. Ngoài ra, hình thức phân chia đoạn và câu như chúng ta thấy trong các bản in của Thánh Kinh ngày nay không hề có trong lúc ban đầu khi Thánh Kinh được viết ra. Mãi đến đầu thế kỷ thứ 13 thì Thánh Kinh mới được chia thành đoạn có đánh số thứ tự. Và cho đến giữa thế kỷ thứ 16 thì đoạn mới được chia thành câu có đánh số thứ tự. Và cho đến ngày nay thì hầu như tất cả các bản Thánh Kinh được in ra, dù là ở ngôn ngữ nào, cũng có những đoạn và những câu được chia sẵn như vậy. Và điều đó khiến cho việc tra cứu Thánh Kinh được dễ dàng. Tuy nhiên, những người làm cái công việc chia đoạn và chia câu đã không theo sát văn mạch trong khi chia. Cho nên có nhiều đoạn và có nhiều câu bị ngắt không đúng chỗ, khiến cho khó hiểu. Chính vì thế mà trong phần giải kinh, các sách hoặc là các phân đoạn thi ca của Thánh Kinh, chúng tôi sẽ theo văn mạch làm cái công việc ngắt câu và sắp xếp các câu lại, là những câu có liên quan đến chung một ý vào chung với nhau trước khi chúng ta đi vào phần giải kinh. Và đặc biệt là trong sách Nhã Ca thì quý bạn chị em thấy những chữ đặt ở trong các ngoặc vuông như là Sulamit, những con gái của Jerusalem, Salomon, dân chúng, Salomon và Sulamit có dấu hai chấm kèm theo sau, đứng ở mỗi đầu câu hát. Thì hãy nhớ rằng những chữ đó không có trong nguyên văn của Thánh Kinh. Và đó là do chúng tôi thêm vào để giúp người đọc dễ nhận biết ai là người hát câu hát ấy. Và trước khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu Nhã Ca đoạn 1 từ câu 1 cho đến câu 8, thì chúng ta hãy cùng nhau sắp xếp lại các câu văn. Và dưới đây là cái sự phân câu theo văn mạch của Nhã Ca đoạn 1 từ câu 1 đến câu 8. Và chúng tôi thay vì ghi số câu thì chúng tôi cũng dùng số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vân vân. Nhưng mà chúng tôi sẽ dùng cái ngoặc đơn để cho biết đây là cái số thứ tự của các câu mà chúng tôi đã sắp xếp lại với nhau, chứ không phải là số câu ở trong Thánh Kinh. Và tôi xin đọc. Câu thứ nhất, bài ca của các bài ca của Solomon. Câu thứ nhì, nguyện chàng hôn tôi với những nụ hôn của miệng chàng. Câu thứ ba, vì sự giao tình của anh tuyệt vời hơn rượu, mùi dầu của anh thơm ngát, danh của anh thơm như dầu đổ ra, cho nên những nữ đồng trinh yêu anh. Câu thứ tư, hãy kéo em theo anh, chúng ta sẽ chạy. Câu thứ năm, vua đã dẫn tôi vào trong những phòng của người. Câu thứ sáu, chúng em sẽ vui vẻ và mừng rỡ nơi anh. Chúng em sẽ ghi nhớ sự giao tình của anh tuyệt vời hơn rượu. Những người ngay thẳng yêu anh. Câu bảy, hỡi những con gái của Jerusalem, tôi đen nhưng xinh đẹp, như những lều trại của Keda, như những màn trướng của Salomon. Chớ nhìn tôi bởi vì tôi đen, mặt trời đã chiếu rọi trên tôi. Những con trai của mẹ tôi cáo gắt với tôi, khiến tôi canh giữ những vườn nho. Còn vườn nho riêng của tôi không canh giữ. Câu 8. Hỡi người mà linh hồn em yêu thương, hãy nói cho em biết anh chăn bày ở đâu. Buổi trưa anh khiến chúng nằm nghỉ tại nơi nào. Vì sao em phải như một người che mặt bên cạnh những bầy của các bạn của chàng? Và câu 9. Hỡi người đẹp hơn hết trong những người nữ, nếu nàng chẳng biết, hãy đi ra theo những dấu chân của bầy và cho các dê con của nàng ăn gần bên các lều trại của những kẻ chăn chiên. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong 9 câu đã được sắp xếp lại, như tôi mới vừa đọc. Và trước hết là câu thứ nhất, bài ca của các bài ca của Solomon. Nhã ca đoạn 1 câu 1 được xem là tựa đề của sách Nhã ca. Và bài ca của các bài ca của Solomon có nghĩa là bài ca tuyệt vời nhất trong các bài ca do vua Solomon làm ra. Như chúng ta đã biết, Solomon là con của vua David và tên Solomon có nghĩa là sự bình an. Vua Solomon là vị vua thứ ba trong lịch sử của dân Israel. Ông cũng là người xây dựng đền thờ thứ nhất của Thiên Chúa tại Jerusalem. Và ông là người nói 3.000 câu châm ngôn, viết ra 1.005 bài ca, như chúng ta đã biết ở trong Các Vua Nhất đoạn 4 câu 32. Như vậy, có thể nói Nhã ca là bài ca tuyệt vời nhất trong 1.005 bài ca của vua Solomon. Tuyệt vời nhất có nghĩa là đẹp nhất về hình thức, hay nhất về giai điệu của lời thơ, có lợi nhất về nội dung và làm rung động lòng người nhất khi được hát lên. Từ ngữ của Solomon còn hàm ý rằng của một người khôn sáng nhất trong mọi thời đại. Khi Solomon mới lên làm vua, ông đã chỉ cầu xin Thiên Chúa ban cho ông sự khôn sáng và Thiên Chúa đã đáp lời cầu nguyện của ông, như đã chép trong Các Vua Nhất đoạn 3 câu 12. Này, ta đã làm theo các lời cầu xin của ngươi. Này, ta đã ban cho ngươi sự khôn sáng và một tấm lòng hiểu biết, đến nỗi trước ngươi chẳng có ai giống như ngươi, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai nổi lên giống như ngươi. Vì thế, ngay cả khi nếu sách Nhã ca không được kể là Thánh Kinh, là lời phán dạy của Thiên Chúa ban cho loài người, thì sách Nhã ca cũng có một giá trị rất là cao trọng, vì được viết ra bởi người khôn sáng và có lòng hiểu biết nhất trong mọi thời đại. Người Israel thời xưa đã ví sách châm ngôn như là hành lang phía ngoài của đền thờ, sách truyền đạo như là nơi thánh của đền thờ và sách Nhã ca như là nơi chí thánh của đền thờ. Câu thứ nhì, nguyện chàng hôn tôi với những nụ hôn của miệng chàng. Sau cái tựa đề của sách là lời ca mở đầu của người nữ. Dựa vào đoạn 6 câu 3 của sách Nhã ca mà chúng ta biết tên của người nữ là Sulamith. Tên Sulamith cùng nghĩa với tên Solomon, có nghĩa là sự bình an. Tên Solomon là danh từ giống đực, còn tên Sulamith là danh từ giống cái. Nói cách khác, tên Solomon có nghĩa là ông bình an và tên Sulamith có nghĩa là bà bình an. Câu 2 có thể được diễn ý như sau. Sulamith tự nói ở trong tâm trí của nàng: tôi ước gì người vô cùng yêu dấu của tôi sẽ hôn tôi cách nồng nàn, say đắm, cho tôi được nếm hương vị thơm tho ngọt ngào của miệng chàng. Tôi ước gì người vô cùng yêu dấu của tôi sẽ cứ mãi hôn tôi. Sau khi đính hôn với Salomon thì Sulamith đã được đưa vào một khuôn viên đặc biệt ở trong kinh thành, là nơi ở của những thiếu nữ được tuyển làm hoàng hậu và cung phi để chuẩn bị cho hôn lễ. Nàng được Salomon mời đến tham quan cung điện và giới thiệu với các hoàng hậu và cung phi. Khi vừa gặp lại Salomon thì Sulamith đã mong được người yêu hôn mình với những nụ hôn đem lại sự rung động của khoái cảm tình dục giữa người nam và người nữ. Cách nói hôn thì diễn tả sự hôn nhau để tỏ lòng quý mến trong khi chào hỏi thông thường. Còn cách nói hôn bằng cái hôn của miệng hàm ý sự hôn nhau bằng miệng với miệng, mang lại khoái cảm tình dục. Theo phong tục của người Israel thì khi hai người đính hôn là lúc họ đã trở nên vợ chồng chính thức trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Tuy nhiên họ không thể có sự quan hệ tình dục cho đến sau khi hôn lễ được cử hành. Câu nói của Sulamith không phải là lời mời gọi người yêu hôn mình, mà chỉ là cái sự khao khát trong lòng nàng mà thôi. Câu nói này cho thấy một thực tế là hai người đã đính hôn có thể mong muốn sự thân mật thể xác với nhau mà không phạm tội tà dâm trong tư tưởng. Bài học thuộc linh của chúng ta về câu thứ nhì này đó là hội thánh là nàng dâu đã đính hôn của Đấng Christ nhưng hôn lễ chưa diễn ra. Ngày hôn lễ diễn ra là ngày hội thánh hoàn toàn hiệp một với Đấng Christ một cách mầu nhiệm và vui hưởng sự vui thỏa tuyệt vời nhất trong tình yêu của Đấng Christ. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 2 chép như thế này: vì tôi sốt sắng về các anh chị em với sự sốt sắng của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn các anh chị em cho một chồng mà thôi, trình dâng các anh chị em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Ở trong Khải Huyền đoạn 19 câu 7 đến câu 8 chép: chúng ta hãy hớn hở, vui mừng và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì lễ cưới của chiên con đã đến và vợ của Ngài đã tự mình sẵn sàng. Nàng đã được ban cho để khoác lên trang phục mịn, sạch và trắng. Trang phục mịn là những việc làm công bình của các thánh đồ. Sự tự mình sẵn sàng của hội thánh tức là sự hội thánh luôn sống thánh khiết trong nếp sống mới mà Đấng Christ đã dùng máu thánh của Ngài mua về cho hội thánh. Nếp sống thánh khiết của hội thánh được hình thành bởi những việc làm công bình của con dân Chúa trong hội thánh là những việc mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn từ trước cho họ, như đã chép trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Trong khi chúng ta chờ đợi ngày được kết hiệp với Đấng Christ trong lễ cưới của chiên con, chúng ta có thể gặp Ngài trong tâm thần mỗi khi chúng ta trò chuyện với Ngài qua sự cầu nguyện, tâm tình, tôn vinh Ngài và khao khát những sự vui thỏa tuyệt vời trong tình yêu của Ngài. Tiếp theo là câu 3. Vì sự giao tình của anh tuyệt vời hơn rượu, mùi dầu của anh thơm ngát, danh của anh thơm như dầu đổ ra, cho nên những nữ đồng trinh yêu anh. Danh từ những nữ đồng trinh được dùng để chỉ những trinh nữ được kén chọn làm hoàng hậu và cung phi của vua Salomon. Câu hát này của Sulamith giải thích vì sao mà các hoàng hậu và phi tần của Salomon yêu quý Salomon. Danh từ doder ở trong tiếng Hebrew mang các nghĩa sau đây. Thứ nhất, có nghĩa là chú hoặc bác, tức là anh em trai của cha. Thứ nhì, có nghĩa là người yêu. Và thứ ba, có nghĩa là tình yêu. Ở trong Nhã ca đoạn 1 câu 2, đoạn 1 câu 4, đoạn 4 câu 10 và đoạn 7 câu 12, thì danh từ này được dùng với số nhiều. Nhưng mà không được dịch là những tình yêu của anh hay là những tình yêu của em. Vì khi được dùng với hình thức số nhiều, thì doder hàm ý là sự thể hiện tình yêu qua các hành động tiếp xúc thân mật, đem lại cảm giác và cảm xúc vui thỏa cho hai người yêu nhau. Nếu là giữa vợ chồng, thì đó là sự giao tình đem lại cái khoái cảm tình dục. Nếu là giữa hai kẻ phạm tà dâm, thì đó là sự thỏa mãn nhu cầu tình dục một cách bất chính. Chúng ta thấy trong các câu thánh kinh mà tôi sẽ lần lượt đọc lên, thì danh từ đô đơ ở trong hình thức số nhiều không có nghĩa là những tình yêu mà được dùng với nghĩa là sự làm tình, và chúng tôi chọn dịch là sự giao tình. Như trong Châm ngôn đoạn 7 câu 18: hãy đến, chúng ta sẽ làm thỏa lòng khát khao sự giao tình của chúng ta cho đến sáng. Chúng ta hãy vui thỏa trong thú vui xác thịt. Ở trong Ê-sai-chiên đoạn 16 câu 8: Khi ta đi ngang qua và nhìn ngươi, này, thời của ngươi là thời của sự giao tình. Ta đã phủ cánh của ta trên ngươi, đã che sự trần truồng của ngươi, ta đã thề và kết giao ước với ngươi, thì ngươi trở nên của ta, Chúa tự hữu hằng hữu phán. Và trong Ê-sai-chên đoạn 23 câu 17, những người Babylon đến với nó trên giường của sự giao tình và họ làm ô uế nó bởi sự tà dâm của họ. Nó đã bị ô uế bởi họ và linh hồn của nó đã bị phân rẽ khỏi họ. Rõ ràng chúng ta thấy khi danh từ đô đơ được dùng với nghĩa tình yêu mà mang cái hình thức số nhiều thì nó không thể nào được dịch là những tình yêu mà nó phải được dịch là cái sự giao tình hay là cái sự làm tình. Vì thế, ý của Sulamit muốn nói rằng tình yêu thể hiện thành hành động của Solomon là tuyệt vời hơn rượu. Và câu 3 có thể được diễn ý như sau. Sulamit nói với Solomon, anh yêu dấu ơi, em biết rằng những hoàng hậu và những phi tần của anh, họ yêu anh tha thiết. Vì tình yêu của anh đối với họ thể hiện qua sự giao tình mặn nồng của anh, nồng nàn và ngất ngây hơn những thứ rượu ngon và quý nhất. Họ cũng kính phục anh vì tư cách của anh, khiến cho anh được nổi danh như các loại dầu quý giá tuôn đổ hương thơm bát ngát của chúng ra tận nơi xa. Trong tình yêu vợ chồng, sự quan hệ tình dục và sự vui thỏa về tình dục là nhu cầu. Trong tình yêu vợ chồng, không phải chỉ có lòng yêu thương, quý mến mà còn có lòng khao khát được thuộc về nhau, được gắn bó với nhau, được thỏa mãn tình dục với nhau. Vợ chồng trong Chúa phải ý thức rằng sự vui thỏa trong tình dục giữa vợ chồng là sự ban cho của Thiên Chúa. Sự tích cực đáp ứng lẫn nhau trong quan hệ tình dục giữa vợ chồng là bổn phận của cả hai bên. Lời của Chúa đã dạy như đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 5 như thế này. Các anh chị em đừng từ chối nhau trừ khi cùng bằng lòng dành một thời gian chuyên việc kiêng ăn và cầu nguyện rồi trở lại cùng nhau, để Satan không cám dỗ các anh chị em khi các anh chị em thiếu kiềm chế. Động từ từ chối được dùng trong câu trên, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là cướp đoạt hay là chiếm đoạt một cách bất hợp pháp. Và lời dạy ấy giúp cho chúng ta thấy rằng cái vai trò quan trọng của tình dục ở trong đời sống vợ chồng là điều không thể bỏ qua. Vợ chồng trong Chúa chẳng những có bổn phận đáp ứng nhu cầu tình dục cho nhau mà còn nên hành xử sao cho sự thể hiện tình yêu của mình qua hoạt động tình dục đối với chồng hay vợ của mình sẽ là tuyệt vời hơn những thứ rượu ngon và quý nhất. Bài học thuộc linh. Hội thánh cần nhận biết rằng tình yêu của Đấng Christ bao phủ muôn loài vạn vật do chính Ngài dựng nên. Muôn vật hướng về Ngài và sẽ được hiệp làm một trong Ngài. Sự phạm tội của loài người khiến cho muôn vật trên đất bị băng hoại lây, nhưng mà sự chết của Đấng Christ để cứu chuộc loài người cũng đã phục hồi muôn vật. Nếu tình yêu của Đấng Christ đối với muôn loài như vậy, thì tình yêu của Ngài đối với Hội Thánh còn cao trọng, tuyệt vời đến đâu. Danh Jesus Christ thơm hơn tất cả những thứ giàu quý nhất. Danh ấy có nghĩa Đấng tự hữu hằng hữu là Đấng cứu rỗi, là Thầy Tế Lễ tối cao, là Tiên Tri vĩ đại nhất, là vua của các vua và chúa của các chúa. Philip đoạn 2 câu 10 đến câu 11 đã chép, để cho trong danh Giê-xu mọi đầu gối trong các tầng trời, trên đất và bên dưới đất hết thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi đều xưng nhận Giê-xu Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ. Chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta cần nhận thức tình yêu của Đấng Christ đối với chúng ta. Tình yêu đó đã được thể hiện thành hành động như đã chép trong Philip đoạn 2 từ câu 6 đến câu 8. Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người, được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vân phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. Tình yêu ấy sẽ tiếp tục thể hiện thành hành động trong suốt cõi đời đời. Và chúng ta cũng cần phải tôn kính yêu quý danh của Đức Chúa Giêsu Christ, vì nhờ danh ấy mà chúng ta được cứu, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12. Và danh ấy nói lên các phẩm chất tuyệt vời của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta hãy tự hỏi mình các câu hỏi sau: tôi đã hiểu gì về danh của Đức Chúa Giêsu Christ để nhận biết rằng danh của Ngài quý hơn mùi thơm của các loại dầu? Tôi đã làm gì để tình yêu thể hiện thành hành động của Đức Chúa Giêsu Christ được nhiều người biết đến? Tôi đã làm gì để mùi thơm của danh Đức Chúa Giêsu Christ được lan tỏa khắp nơi? Và quan trọng hơn hết, tôi có đang đắm mình trong tình yêu tuyệt vời của Đấng Christ hay không? Câu 4. Hãy kéo em theo anh, chúng ta sẽ chạy. Mục đích cuộc gặp mặt là Salomon muốn giới thiệu Sulamit cung điện và những hoàng hậu phi tần của ông, nên Salomon đã đưa Sulamit dạo qua các phòng ở trong cung điện. Câu 4 có thể được diễn ý như sau. Sulamit tiếp tục nói với Salomon, anh yêu dấu ơi, xin hãy nắm tay em để kéo em theo anh. Chúng ta sẽ cùng nhau tay trong tay chạy đến khắp những nơi nào anh muốn đưa em đến với lòng rộn ràng, sung sướng trong đôi ta, vì chúng ta được gần bên nhau. Chúng ta có thể thấy tâm trạng của Sulamit không quan tâm đến việc tham quan cung điện, mà là vui thỏa khi được ở bên cạnh người mình yêu. Bài học thuộc linh. Hội Thánh hết lòng tin cậy và yêu kính Đấng Christ. Hội Thánh muốn được luôn ở bên cạnh Đấng Christ và sẵn lòng theo Ngài, đi đến bất cứ nơi nào Ngài muốn. Hội Thánh cùng đến với Ngài. Chỉ cần được ở bên cạnh Đấng Christ là Hội Thánh được vui thỏa. Câu 5. Vua đã dẫn tôi vào trong những phòng của người. Những phòng của Salomon được nói đến ở đây là những phòng trong cung điện, bao gồm nơi làm việc của Salomon, chỗ ở của các hoàng hậu và cung phi. Câu 6. Chúng em sẽ vui vẻ và mừng rỡ nơi anh. Chúng em sẽ ghi nhớ sự giao tình của anh tuyệt vời hơn rượu, những người ngay thẳng yêu anh. Danh từ những con gái của Jerusalem được dùng trong sách Nhã Ca, có nghĩa hẹp là những nữ công dân của thành Jerusalem, và có nghĩa rộng là những nữ công dân của quốc gia Israel. Chúng tôi hiểu rằng danh từ này được dùng để gọi chung các hoàng hậu và phi tần của Salomon là những người nữ Israel quê tại Jerusalem, vì chỉ có hoàng hậu và phi tần thì mới có sự quan hệ tình dục với vua. Câu 6 có thể được diễn ý như sau. Hỡi người yêu dấu, anh là sự vui vẻ và mừng rỡ của chúng em. Chúng em sẽ không bao giờ quên tình yêu của anh dành cho chúng em. Tình yêu ấy đã thể hiện qua hành động giao tình mặn nồng của anh, nồng nàn và ngất ngây hơn những thứ rượu ngon và quý nhất. Vì thế chúng em yêu anh bằng tấm lòng chân thật. Trước hết thì chúng ta cần phải ghi nhớ rằng, vào thời cựu ước, Thiên Chúa cho phép một người đàn ông có nhiều vợ. Vì hậu quả của tội lỗi của loài người đã khiến cho hoàn cảnh xã hội vào lúc ấy rơi vào tình trạng nam thiếu nữ thừa qua các cuộc chiến tranh và đời sống lao khổ của những người đàn ông trong khi kiếm sống. Ngoài ra, nhiều phụ nữ sẽ không thể tự nuôi sống bản thân nếu không có chồng. Trong sách luật pháp, có điều khoản buộc người có nhiều vợ phải cư xử một cách công bình với các vợ và các con của mình, bất kể là do người vợ nào sinh ra. Như chép ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 21 câu 10, phục truyền luật lệ ký đoạn 21 từ câu 15 đến câu 17. Chính Thiên Chúa đã sai tiên tri của Ngài để nói cho vua David biết là Ngài đã trao vào lòng của David các vợ của chủ của David. Điều đó được chép trong Sa-mu-ên nhì đoạn 12 câu 8. Nhưng cũng chính trong sách luật pháp nghiêm cấm việc vua có thêm quá nhiều vợ. Và điều ấy được chép trong phục truyền luật lệ ký đoạn 17 câu 17 là cái điều mà vua Salomon đã vi phạm. Sách luật pháp cũng nghiêm cấm con dân chúa người Israel kết hôn với những người thuộc bảy dân tộc đáng diệt của xứ Canaan như đã chép trong phục truyền luật lệ ký đoạn 7 từ câu 1 đến câu 4. Nhưng vua Salomon cũng vi phạm điều luật này. Và các vua nhất đoạn 11 từ câu 1 đến câu 8 cho chúng ta biết như vậy. Vào cái thời điểm chuyện tình giữa Salomon và Sulamit xảy ra thì Salomon đã có 60 hoàng hậu và 80 phi tần như Nhã Ca đoạn 6 câu 8 cho chúng ta biết. Chúng ta không biết trong số đó có bao nhiêu người là dân Israel và có bao nhiêu người thuộc các dân ngoại. Nhưng danh từ những con gái của Jerusalem được dùng trong sách Nhã Ca theo văn mạch phải là những hoàng hậu và phi tần người Israel của Salomon. Chúng ta có thể hiểu rằng mặc dù có những hoàng hậu và những phi tần thuộc về các dân ngoại, nhưng mà Salomon chỉ cho phép những hoàng hậu và phi tần là người Israel mới được ở trong cung điện mà thôi. Các hoàng hậu và phi tần của Salomon đã cùng nhau xác chứng rằng họ thỏa lòng làm vợ của Salomon, họ thật lòng yêu Salomon. Bài học thuộc linh. Tình yêu của Đấng Christ không chỉ dành riêng cho hội thánh, tình yêu của Ngài cũng dành cho những người thuộc về Ngài nhưng ở ngoài hội thánh. Chúng ta nên nhớ, hội thánh chỉ bao gồm những người thật lòng tin nhận Đấng Christ và sống cho Đấng Christ trong khoảng thời gian từ khi hội thánh được thành lập cho đến khi hội thánh được cất ra khỏi thế gian. Trước đó, có những người thật lòng tin cậy Thiên Chúa và sống theo luật pháp của Thiên Chúa trong thời Cựu Ước và trước thời Cựu Ước. Sau đó, có những người thật lòng tin nhận tin lành và chịu chết vì đức tin trong thời 7 năm đại nạn. Và sau cùng là có vô số người tin nhận tin lành trong thời kỳ ngàn năm bình an. Dù những người ấy không được hiệp một cách mầu nhiệm với Đấng Christ như hội thánh, nhưng họ cũng sẽ sống đời đời trong tình yêu của Đấng Christ và vui thỏa trong tình yêu của Ngài. Họ cũng là những người công chính yêu Đấng Christ. Câu 7. Hỡi những con gái của Jerusalem, tôi đen nhưng xinh đẹp, như những lều trại của Keda, như những màn trướng của Salomon. Chớ nhìn tôi bởi vì tôi đen, mặt trời đã chiếu rọi trên tôi. Những con trai của mẹ tôi cáo gắt với tôi, khiến tôi canh giữ những vườn nho. Còn vườn nho riêng của tôi không canh giữ. Và câu 7 có thể được diễn ý như sau. Hỡi các chị em, xin chớ nhìn tôi cách soi mói như vậy. Các anh của tôi đã nghiêm khắc khiến tôi làm công việc chăm sóc các vườn nho, nên tôi không có thời gian để chăm sóc thân thể của mình. Da tôi rám nắng vì tôi lao động dưới ánh mặt trời, nhưng tôi biết mình xinh đẹp. Màu da của tôi khỏe đẹp như màu lông dê dệt nên chất liệu làm thành những lều trại của xứ Keda, như những màn trướng ở trong cung điện của Salomon. Có lẽ khi Sulamit được giới thiệu với các hoàng hậu và phi tần của Salomon thì họ đã nhìn nàng một cách soi mói vì màu da rám nắng của nàng. Sulamit cho biết các anh trai của nàng đã nghiêm khắc, cáo gắt với nàng, bắt nàng làm công việc chăm sóc các vườn nho, mà sau này chúng ta biết đó là các vườn nho của Salomon. Động từ được dịch là cáo gắt ở trong nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh cũng có nghĩa là nóng giận hoặc là ghen tương. Khi chúng ta đọc đến Nhã ca đoạn 8 từ câu 8 đến câu 10 thì chúng ta sẽ hiểu rằng các anh của Sulamit muốn bảo vệ nàng, giữ cho nàng được trong trắng cho đến ngày kết hôn, không bị những kẻ xấu lường gạt tình cảm hoặc là xúc phạm nàng, nên họ khiến nàng phải làm việc trong các vườn nho với họ dưới sự canh giữ của họ. Ban đầu có lẽ Sulamit không hiểu ý tốt của các anh mình nên nàng phản đối và bị các anh la mắng. Sau này thì Sulamit đã hiểu ra ý tốt của các anh. Câu, còn vườn nho riêng của tôi không canh giữ, không có nghĩa là Sulamit có một vườn nho riêng, mà chỉ là cách nói bóng bẩy văn chương chỉ về thân thể của nàng. Vì bận rộn với công việc chăm sóc các vườn nho mà Sulamit không có thời gian chăm sóc thân thể của mình, nhưng nàng vẫn biết là mình xinh đẹp. Làn da rám nắng không làm giảm đi nét đẹp của nàng, mà còn khiến cho nàng có nét đẹp khỏe. Bài học thuộc linh. Con dân Chúa trong hội thánh, khi được những người chăn và trưởng lão khích lệ trong việc học lời Chúa và tham dự các mục vụ trong hội thánh, thể vui mừng vâng phục, hãy biết rằng họ đang muốn bảo vệ mình. Sự học lời Chúa và tham dự các mục vụ trong hội thánh chính là sự thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa. Những sự ấy sẽ làm tôn cao giá trị nét đẹp của hội thánh. Khi chúng ta vì việc chung của hội thánh mà bỏ qua việc riêng của mình, thì chính Chúa sẽ ban phước cho chúng ta và giải quyết mọi nhu cầu, nan đề riêng tư của chúng ta. Câu 8. Hỡi người mà linh hồn em yêu thương, hãy nói cho em biết, anh chăn bầy ở đâu, buổi trưa anh khiến chúng nằm nghỉ tại nơi nào. Vì sao em phải như một người che mặt bên cạnh những bầy của các bạn của chàng? Câu 8 có thể được diễn ý như sau. Hỡi người em vô cùng yêu thương, em yêu anh bằng trọn cả linh hồn mình. Em khao khát được đến thăm anh, nơi anh chăn bầy, khi anh nghỉ trưa với bầy của mình. Nhưng em không muốn lang thang tìm anh trên đồng cỏ, dạo qua những bầy chiên và những người cùng chăn bầy với anh, vì sẽ khiến cho em giống như một người đàn bà xấu nết. Chúng ta thấy, sau cái buổi gặp gỡ tại cung điện, sắp đến giờ phải chia tay người yêu, thì Sulamit muốn biết Salomon chăn chiên ở đâu, nghỉ trưa ở nơi nào, để nàng có thể đến thăm. Sulamit không muốn phải che mặt lang thang trên đồng cỏ, đi tìm Salomon qua những bầy chiên do những người khác chăn dắt. Theo phong tục thời ấy, những gái điếm phải che mặt ở nơi công cộng, và điều này chúng ta có thể tham khảo trong Sáng Thế Ký đoạn 38 câu 15. Những gái điếm cũng thường la cà gần bên những người chăn chiên để tìm khách. Sulamith không muốn đi tìm Salomon giữa những người chăn chiên và những bầy của họ, vì từ xa nhìn đến sẽ giống như là một gái điếm đi tìm khách. Bài học thuộc linh. Con dân Chúa có lòng khao khát tìm kiếm Chúa và tương giao với Ngài vì họ yêu Ngài. Họ muốn có một nơi yên tĩnh chỉ một mình họ với Chúa, nơi hội thánh nhóm hiệp thờ phượng Chúa, cần phải là một nơi riêng tư và yên tĩnh. Câu 9. Hỡi người đẹp hơn hết trong những người nữ, nếu nàng chẳng biết, hãy đi ra theo những dấu chân của bầy và cho các dê con của nàng ăn gần bên các lều trại của những kẻ chăn chiên. Câu 9 có thể được diễn ý như sau. Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ, nếu nàng chẳng biết người yêu của mình chăn bầy ở nơi nào, thì hãy đi ra theo những dấu chân của các bầy chiên. Hãy tìm kiếm chàng giữa những kẻ chăn chiên và các bầy chiên của họ. Và nhân tiện hãy cho các dê con của nàng được ăn cỏ gần bên các lều trại của họ. Đây là một câu nói đùa với ác ý và mỉa mai của các hoàng hậu và phi tần dành cho Sulamith. Có lẽ bởi vì Sulamith nói tôi đen nhưng xinh đẹp, cho nên họ nói mỉa, hỡi người đẹp hơn hết trong những người nữ. Họ cũng dựa vào câu nói của Sulamith, vì sao em phải như một người che mặt bên cạnh những bầy của các bạn của chàng, để nói đùa với ý làm nhục nàng, và cho các dê con của nàng ăn gần bên các lều trại của những kẻ chăn chiên. Vào thời bấy giờ, những gái điếm phục vụ những người chăn chiên thường được trả công bằng một con dê hoặc là một con chiên con. Chúng ta có thể tham khảo trong Sáng Thế Ký đoạn 38 từ câu 15 đến câu 17. Vì thế, người ta thường thấy các gái điếm cho những dê con hoặc là chiên con của mình ăn cỏ gần bên các lều trại của những người chăn chiên. Và khi ngày tàn, chiều xuống, họ từ đồng cỏ trở về thì có một bầy dê con hoặc là chiên con léo đẻo đi theo họ. Đó là công giá họ bán thân trong suốt một ngày giữa những người chăn chiên. Câu và cho các dê con của nàng ăn gần bên các lều trại của những kẻ chăn chiên là câu nói đùa ví Sulamith với gái điếm. Chúng ta thấy có sự ganh tị và ác ý từ các hoàng hậu và phi tần đối với Sulamith. Chúng ta có thể hình dung ra họ vừa nói vừa cùng nhau cười khúc khích. Lòng ganh tị và ý muốn hạ nhục những ai hơn mình là bản tính tội lỗi của loài người. Chúng ta nhìn thấy và chúng ta tự mình kinh nghiệm điều ấy ngay từ trong gia đình, giữa các anh chị em, cho đến trong trường học, trong chỗ làm việc. Bài học thuộc linh. Trong hội thánh cũng có khi vì sự ganh tị tranh cạnh mà người ta dùng lời nói để miệt thị anh chị em cùng đức tin của mình. Đó là điều không đẹp lòng Chúa, là tội lỗi và là tội trọng. Khi chúng ta xem thường miệt thị, mỉa mai, nói xấu, vu khống bất cứ một người nào trong các anh chị em cùng cha của mình, là chúng ta làm điều ấy cho chính Đấng Christ. Vì hội thánh là thân thể của Đấng Christ và mỗi người trong hội thánh là một chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Là con dân Chúa, chúng ta có thể nói những câu dí dỏm, kể những chuyện vui không thô tục, không nhằm đem người khác ra làm trò cười. Nhưng chúng ta tuyệt đối không nói đùa thô tục hoặc dùng ai đó làm đối tượng cho sự nói đùa của mình. Môi miệng thánh khiết của chúng ta không thể nói ra những câu thô tục. Dùng một người làm đối tượng cho sự nói đùa của mình là công khai hạ nhục người ấy. Trong thực tế, có những sự đem người khác ra làm đối tượng nói đùa đã gây ra vấp phạm một cách nghiêm trọng. Chúng ta cần nhắc nhở lẫn nhau mỗi khi thấy có ai đem người khác ra làm đối tượng để nói đùa. Và kính thưa Hội Thánh, đến đây chúng ta đã hoàn tất việc tìm hiểu ý nghĩa của Nha Ca đoạn 1 từ câu 1 đến câu 8. Và chúng tôi xin tổng hợp những lời mà chúng tôi diễn ý về Nhã Ca đoạn 1 câu 1 đến câu 8 như sau. Bài ca tuyệt vời nhất trong tất cả những bài ca của Salomon. Tôi ước gì người vô cùng yêu dấu của tôi sẽ hôn tôi cách nồng nàn, say đắm, cho tôi được nếm hương vị thơm tho, ngọt ngào của miệng chàng. Tôi ước gì người vô cùng yêu dấu của tôi sẽ cứ mãi hôn tôi. Anh yêu dấu ơi, em biết rằng những hoàng hậu và những phi tần của anh, họ yêu anh tha thiết vì tình yêu của anh đối với họ, thể hiện qua sự giao tình mặn nồng của anh, nồng nàn và ngất ngây hơn những thứ rượu ngon và quý nhất. Họ cũng kính phục anh vì tư cách của anh khiến cho anh được nổi danh như các loại dầu quý giá, tuôn đổ hương thơm bát ngát của chúng ra tận nơi xa. Anh yêu dấu ơi, xin hãy nắm tay em để kéo em theo anh. Chúng ta sẽ cùng nhau tay trong tay chạy đến khắp những nơi nào anh muốn đưa em đến, với lòng rộn ràng, sung sướng trong đôi ta vì chúng ta được gần bên nhau. Vua đã dẫn tôi vào trong những phòng của người. Hỡi người yêu dấu, anh là sự vui vẻ và mừng rỡ của chúng em. Chúng em sẽ không bao giờ quên tình yêu của anh dành cho chúng em. Tình yêu ấy đã thể hiện qua hành động giao tình mặn nồng của anh, nồng nàn và ngất ngây hơn những thứ rượu ngon và quý nhất. Vì thế, chúng em yêu anh bằng tấm lòng chân thật. Hỡi các chị em, xin chớ nhìn tôi cách soi mói như vậy. Các anh của tôi đã nghiêm khắc khiến tôi làm công việc chăm sóc các vườn nho, nên tôi không có thời gian để chăm sóc thân thể của mình. Da tôi rám nắng vì tôi lao động dưới ánh mặt trời, nhưng tôi biết mình xinh đẹp. Màu da của tôi khỏe, đẹp như màu lông dê dệt nên chất liệu làm thành những lều trại của xứ Keda, như những màn trướng trong cung điện của Salomon. Hỡi người em vô cùng yêu thương, em yêu anh bằng trọn cả linh hồn mình. Em khao khát được đến thăm anh nơi anh chăn bầy, khi anh nghỉ trưa với bầy của mình. Nhưng em không muốn lang thang tìm anh trên đồng cỏ, dạo qua những bầy chiên và những người cùng chăn bầy với anh, vì sẽ khiến cho em giống như một người đàn bà xấu nết. Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ, nếu nàng chẳng biết người yêu của mình chăn bầy ở nơi nào, thì hãy đi ra theo những dấu chân của các bầy chiên, hãy tìm kiếm chàng giữa những kẻ chăn chiên và các bầy chiên của họ, và nhân tiện hãy cho các dê con của nàng được ăn cỏ gần bên các lều trại của họ. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta. Amen. Tiếp theo đây, kính mời Hội Thánh cùng với chúng tôi, Mỹ Linh và tôi, chúng ta dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Ngài cho tôi an nghỉ. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Tự hữu hằng hữu là đấng chăn chiên của tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Ngài dẫn tôi đến các mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi. Ngài dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Về đâu bước chân hoang muôn lối vừa cõi đời, đời tôi lắm đau thương sầu kính dâng trong hồn con. Cuốn trôi theo thời gian, túi thanh xuân tàn phai, tìm đâu nơi an nghỉ sao bao ngày chán chường. Phút giây an bình, vui an linh hồn người ơi. Giêsu yêu thương Chúa trên trời đến dương trần, mang bao đau thương Chúa không mang chết thay người. Chuộc bao tội tôi, dìu tôi từng bước chân trong đời mưa gió. Giêsu yêu tôi dẫn tôi về chốn thiên đàng, trong gai gian nan Chúa đi cùng suốt linh trường. Đường xa thành ngăn, lòng tôi nguyện hứa bước theo Ngài suốt đời. Đời tôi hết đau thương khi Chúa nghỉ cõi lòng. Tình nếu Giêsu bừng sáng trong linh hồn tôi, Chúa cho tôi bình an, Chúa cho tôi tình yêu, Ngài cho tôi an nghỉ tâm linh đầy phước lành. Kính tôn danh Ngài, mãi theo chân Ngài từ nay. Chưa sau kính dâng trong hồn côi. Cuốn trôi theo thời gian, túi thanh xuân tàn phai, tìm đâu nơi an nghỉ sao bao ngày chán chường. Phút giây an bình, vui an linh hồn người ơi. Giêsu yêu thương Chúa trên trời đến dương trời, mang bao đau thương Chúa không mang chết thay người. Chỉ bao tội tôi, nhiều tôi từng bước chân trong đời mưa gió. Giêsu yêu tôi dẫn tôi về chốn thiên đàng. Trong gai gian nan Chúa đi cùng suốt linh trời. Xa thành ngăn, lòng tôi nguyện hứa bước theo Ngài suốt đời. Đời tôi hết đau thương khi Chúa ngự cõi lòng. Tình yêu Chúa Giêsu bừng sáng trong linh hồn tôi. Chúa cho tôi bình an, Chúa cho tôi tình yêu, Ngài cho tôi an nghỉ tâm linh đầy phước lành. Kính tôn danh Ngài, mãi theo chân Ngài từ nay.
Amen. Cảm tạ ơn Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.